21 Kinh Phạm Võng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành đến nước Ma Kiệt, cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị du hành nhân gian đến Trúc Lâm nghỉ đêm tại nhà của vua. Lúc bấy giờ có vị Phạm Chí tên là Thiện Niệm và đệ tử tên là Phạm Ma Đạt. Hai thầy trò thường cùng đi theo sau Phật, mà Phạm Chí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy bán Phật Pháp và tỳ kheo tăng. Đệ tử Phạm Ma Đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp và tỳ kheo tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau. Vì sao vậy? Ấy là do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt. Bây giờ số đông tỳ kheo sau khi khất thực về, nhóm tại giảng đường, bàn câu chuyện như sau. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng của chúng sinh. Nhưng nay có hai thầy trò Thiện Niệm cùng đi theo so Phật và chúng tăng, mà Phạm Chí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy bán Phật Pháp và tỳ kheo tăng. Đệ tử Phạm Ma Đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật Pháp và tỳ kheo tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau. Vì do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt vậy. Bấy giờ Thế Tôn đang ở trong tỉnh thức, bằng thiên nhĩ thanh tịnh quá hơn người thường, nghe các tỳ kheo đang luận bàn như thế, liền rời khỏi tỉnh thức, đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng. Tuy đã biết, Ngài vẫn hỏi, này các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà các ông nhóm lại đây và đang bàn luận câu chuyện gì? Các tỳ kheo bạch Phật, chúng con sau khi khất thực về, tập họp ở giảng đường này và cùng bàn luận như vậy. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng của chúng sinh. Nhưng nay có hai thầy trò Thiện Niệm cùng đi theo so Phật và chúng tăng, mà Phạm Chí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy bán Phật Pháp và tỳ kheo tăng. Đệ tử Phạm Ma Đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật Pháp và tỳ kheo tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau, vì do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt vậy. Thế Tôn bèn nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nếu có ai dùng phương tiện hủy bán Như Lai, hủy bán chính Pháp và chúng tăng, các ngươi không nên ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. Vì sao vậy? Vì nếu có ai dùng phương tiện hủy bán Như Lai, hủy bán chính Pháp và chúng tăng, mà các ngươi ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy, thì tự các ngươi đã tự hãm nịch rồi. Vì vậy, các ngươi không nên ôm lòng oán giận hay có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. Này các tỳ kheo, nếu có ai khen ngợi Phật Pháp và chúng tăng, các ngươi cũng vội chớ lấy điều đó làm vui mừng hãnh diện. Vì sao vậy? Vì nếu các ngươi sinh tâm vui mừng là đã bị hãm nịch rồi. Do đó các ngươi không nên vui mừng. Tại sao thế? Vì đó chỉ là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân thật. Thế nào là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân thật? Người ấy tán thán rằng, Sa Môn Cù Đàm đã bỏ nghiệp sát, dứt nghiệp sát, xả bỏ dao gậy, có tàm quý, có tâm thương xót hết thảy. Đó chỉ là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít học dựa lấy để tán thán Như Lai. Lại tán thán rằng, Sa Môn Cù Đàm đã bỏ sự lấy của không cho, dứt trừ sự lấy của không cho, không có tâm trộm cắp. Sa Môn Cù Đàm đã dứt bỏ sự dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, một mực giữ giới, không tập hành dâm dục, sở hành tinh khiết. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nói dối, mà nói lời nói chí thành, nói điều chân thật, không dối gạt người đời. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nói hai lưỡi, không đem lời người này đến phá rối người kia, đem lời người kia đến phá rối người này, gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hiệp, kẻ đã hòa hiệp làm cho vui thêm, nói ra lời gì cũng cốt đem đến sự hòa hiệp, thành thật đưa vào lòng người và nói phải lúc. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ ác khẩu, những lời thô lỗ nào mà thương tổn đến người, tăng thêm mối hận, kéo dài mối thù, những lời như vậy đều không nói. Thường nói lời hay đẹp lòng người, ai cũng ưa, nghe không chán, chỉ nói những lời như vậy. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ ỷ ngữ, chỉ nói phải lúc, nói thành thật, nói có lợi, nói đúng pháp đúng luật, nói để ngăn ngừa sai quấy. Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ uống rượu, không trang sức hương hoa, không xem ca múa, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cầm vàng bạc, không chứa vợ con, tứ trai, tứ gái, không nuôi heo ngựa, voi, dê, gà, chó và các thứ chim muông. Không chứa binh voi, binh ngựa, binh xe, binh bộ, không chứa ruộng nhà, gieo trồng ngũ cốc. Không nắm quyền đánh đấm với người, không dùng cân đấu lường gạt, không mua bán, khoán ước, giao kèo, không cho dây cầm đồ lấy lãi bất chính, cũng không âm mưu trước mặt khác, sau lưng khác, phi thời không đi, để nuôi sống thân, lường bụng mà ăn, đi đến chỗ nào thì y bác mang theo như chim không lìa hai cánh. Nhưng đó cũng chỉ là nhân duyên nhỏ nhặt về sự trì giới mà hàng phàm phu ít học nương lấy để tán thán Như Lai. Như các sa môn, bà la môn khác, dầu đã nhận của tín thí, vẫn tìm cách tích trữ y phục, ẩm thực, không hề biết chán. Sa môn Cù Đàm không như vậy. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn kinh doanh sinh kế, trồng cây, gieo giống, còn sa môn Cù Đàm không có việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn tìm phương tiện mong cầu lợi dưỡng, chứa ngà voi tạp bảo, ghế giường cao rộng, thảm thêu đệm bông, chăn len các thứ thêu thùa. Sa môn Cù Đàm không có việc ý. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn tìm phương tiện để trang sức, dùng dầu mỡ thoa mình, nước thơm tắm gội, bột thơm xông ướp, chải đầu thơm láng, hoặc mang tràng hoa đẹp, nhuộm mắt xanh biếc, tô điểm mặt mày, sâu bông tai, soi gương, mang dép da quý, mặc áo trắng mịn, che dù, cầm phất lọng, trang sức cờ hiệu. Còn sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, chuyện trò du hí, chơi cờ đánh bạc, cờ 8 đường, 10 đường, cho đến 100.000 đường, đủ các trò chơi. Sa môn Cù Đàm không như vậy. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng vẫn nói lời vô ích chướng ngại đạo, hoặc bàn việc vua chúa, quân mã, chiến đấu, việc quan liêu đại thần, xe ngựa ra vào, dạo chơi vườn rừng, và luận việc nữ nhân, nằm ngồi đi đứng, việc y phục, ăn uống, thân thiết, lại nói chuyện vào biển tìm châu báu. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy đã nhận thức ăn của tín thí, bằng vô số phương tiện, làm điều tà mạng, chuốc lời vua nịnh, gợi ý, chê bai, lấy lợi cầu lợi. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng cùng nhau tranh cãi, hoặc nơi vườn rừng, hoặc ở ao tắm, trong nhà, thị phi lẫn nhau, rằng ta biết kinh luật, ngươi không biết gì, ta đi đường chính, ngươi đi đường tà, đem trước để sau, lấy sau để trước, ta nhẫn ngươi được, ngươi không nhẫn được, ngươi nói điều gì đều không chính đáng, nếu có nghi ngờ hãy đến hỏi ta, ta đáp cho cả. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn, bà la môn khác, tuy đã ăn của tín thí, nhưng tìm đủ phương tiện làm thông sứ cho vua, đại thần, bà la môn, cư sĩ, đi từ đây đến kia, từ kia đến đây, đem tin qua lại, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy đã ăn của tín thí, nhưng lo chuyện tập chiến trận, đấu tranh, đao gậy cung tên, chọi gà, chó, heo, dê, voi, ngựa, trâu, lạc đà. Hoặc đấu tài trai gái, hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thổi, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ thuật, leo cột phướng, leo xuôi, leo ngược. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà dậy, như xem tướng trai gái tốt xấu lành dữ, xem tướng xuất sinh để cầu lợi dưỡng. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà dậy, như kêu gọi quỷ thần, hoặc lại đuổi đi các thứ yếm đảo, vô số phương đạo, làm người khiếp sợ, có thể tụ, có thể tán, có thể làm cho khổ, có thể làm cho vui, có thể an thai, trục thai, hoặc phù chú người ta quá làm lừa ngựa, có thể khiến người điếc, đuôi, câm, ngọng, hiện các kỹ thuật, hoặc chắp tay hướng về mặt trời, mặt trăng, hành các khổ hạnh để cầu lợi dưỡng. Sa môn Cù Đàm không có các việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà dậy, hoặc vì người mà chú đảo bệnh tật, độc ác thuật, tụng thiện chú, làm thuốc thang, châm chích, trị liệu bệnh tật. Sa môn Cù Đàm không có việc đó. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, hoặc chú nước lửa, hoặc chú quỷ thần, hoặc chú sát lỵ, hoặc chú voi, hoặc chú chân tay, hoặc bùa chú an nhà cửa, hoặc giải chú lửa cháy, chuột gặm, hoặc đọc sách đoán việc sống chết, hoặc đọc sách giải mộng, hoặc xem tướng tay, tướng mặt, hoặc đọc sách thiên văn, hoặc đọc sách hết thảy âm. Sa môn Cù Đàm không có những việc ấy. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, xem tướng thiên thời, nói có mưa hay không mưa, thóc quý hay thóc rẻ, nhiều bệnh hay ít bệnh, kinh sợ hay an ổn, hoặc dự đoán đất động, sao chổi, nhật thực, nguyệt thực, tinh tú thực hay không thực, phương hướng ở đâu, thấy đều ghi nhận cả. Sa môn Cù Đàm không có các việc ấy. Như các sa môn bà la môn khác, tuy ăn của người tín thí, nhưng hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, hoặc nói nước này sẽ thắng, hoặc nói nước này chẳng bằng, xem tướng tốt xấu, bàn chuyện thịnh suy. Sa môn Cù Đàm không có việc ý. Các tỳ kheo, đấy chỉ là nhân duyên trì giới nhỏ nhặt, mà phàm phu ít học kia dựa vào để khen Phật. Phật bảo các tỳ kheo, lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa di diệu. Duy chỉ đệ tử hiền thánh mới có thể tán thán Như Lai bằng pháp này. Thế nào là pháp đại quang minh mà đệ tử hiền thánh tán thán Như Lai? Có các sa môn bà la môn y vào bản kiếp, bản kiến, mà kiếp, mà kiến, mà tùy ý lập thuyết với vô số trường hợp khác nhau. Tất cả được tóm thâu vào trong 62 kiến. Bản kiếp, bản kiến, mà kiếp, mà kiến, với vô số trường hợp khác nhau, tùy ý lập thuyết, không thể vượt ra ngoài 62 kiến. Các sa môn, bà la môn kia, do duyên gì, y vào bản kiếp, bản kiến, mà kiến, mà tùy ý lập thuyết, với vô số trường hợp khác nhau, tất cả được tóm thâu vào trong 62 kiến, chỉ chừng ý không hơn. Các sa môn, bà la môn, y bản kiếp, bản kiến, với vô số trường hợp khác nhau, mỗi người tùy ý lập thuyết, tất cả được thâu tóm trong 18 trường hợp. Các sa môn, bà la môn ý, do duyên gì, y bản kiếp, bản kiến, với vô số trường hợp khác nhau, tùy ý lập thuyết, tất cả được thâu tóm trong 18 trường hợp, chừng ý không hơn. Những sa môn, bà la môn nào, y bản kiến, khởi thường luận, nói rằng, bản ngã và thế giới trường tồn, tất cả thuyết này được thâu tóm vào trong 4 trường hợp. Y bản kiếp bản kiến mà nói, bản ngã và thế giới thường tồn, tất cả được thâu tóm vào trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Các sa môn bà la môn kia do duyên gì? Y bản kiếp bản kiến khởi thường trú luận, nói rằng bản ngã và thế giới thường tồn, tất cả được thâu tóm trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, vị ấy nhớ lại 20 thành kiếp và hoài kiếp, vị ấy bèn nói như vậy: bản ngã và thế gian thường tồn, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số phương tiện tinh cần mà nhập tâm định. Với tâm định tĩnh ý, tôi nhớ lại 20 thành kiếp và hoài kiếp. Trong đó, chúng sinh không tăng không giảm, thường tụ hội không tán. Tôi vì thế mà biết, bản ngã và thế gian thường tồn, đó là quan điểm thứ nhất. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến, chủ trương bản ngã và thế giới thường tồn thuộc trong bốn quan điểm, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, vị ấy nhớ lại 40 thành kiếp và hoài kiếp, vị ấy bèn nói như vậy: bản ngã và thế gian thường tồn, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, tôi nhớ lại 40 thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, chúng sinh không tăng không giảm, thường tụ không tán. Tôi vì thế mà biết, bản ngã và thế gian thường tồn, đó là trường hợp điểm thứ hai. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến, chủ trương bản ngã và thế giới thường tồn thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, vị ấy nhớ lại 80 thành kiếp và hoại kiếp. Vị ấy bèn nói như vậy: bản ngã và thế gian thường tồn, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, tôi nhớ lại 80 thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, chúng sinh không tăng không giảm, thường tụ không tán. Tôi vì thế mà biết, bản ngã và thế gian thường tồn. Đó là quan điểm thứ ba. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến, chủ trương bản ngã và thế giới thường trú thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn là người có trí tuệ nhạy bén, có năng lực quán sát khéo, và bằng trí tuệ nhạy bén ý, phương tiện quán sát, nghĩa là suy xét kỹ, rồi bằng những điều mà mình đã thấy và bằng tài biện thuyết của mình tuyên bố rằng bản ngã và thế gian thường tồn, đó là quan điểm thứ tư. Sa môn bà la môn nhân đó đối với bản kiếp bản kiến, chủ trương bản ngã và thế gian thường tồn thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy, tuy biết nhưng không chấp trước. Do không chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, dị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Bằng chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Đó là pháp gì? Một số sa môn bà la môn y bản kiếp bản kiến đề lên luận thuyết rằng bản ngã và thế gian một nửa thường hằng, một nửa không thường hằng. các sa môn, bà la môn nào nhân đó đối với bản kiếp, bản kiến, chủ trương bản ngã và thế gian, một nửa thường hằng và một nửa không thường hằng đều thuộc trong bốn trường hợp này, chừng ý không hơn. Hoặc có một thời gian, kiếp này bắt đầu chuyển thành. Một số chúng sinh khác phước hết, mạng dứt, hành dứt, từ trời Quan Âm mạng chúng sinh vào phạm thiên trống không. Tức thì ở nơi ấy, nó sinh tâm yêu thích, lại ước nguyện có các chúng sinh khác cùng sinh đến chỗ này. Chúng sinh này sau khi sinh tâm yêu thích và có ước nguyện như vậy rồi, lại có các chúng sinh khác mà mạng, hành và phước đều hết, chết ở trời Quan Âm, sinh đến phạm thiên trống không. Chúng sinh này bèn nghĩ, ở đây ta là phạm, đại phạm, ta tự nhiên hiện hữu, không có ai tạo ra ta. Ta biết hết thảy nghĩa thú. Ta tự tại trong 1000 thế giới là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, di diệu bậc nhất. Là tổ phụ của chúng sinh, độc nhất mình ta hiện hữu trước nhất. Chúng sinh khác đến sau, chúng sinh đến sau này đều do ta hóa thành. Chúng sinh sinh đến sau kia lại có ý nghĩ như vậy. Vị kia là đại phạm, vị kia có khả năng tự tạo, không có ai là người sáng tạo ra vị ấy. Ngài biết rõ hết nghĩa thú, tự tại trong 1000 thế giới, tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, di diệu bậc nhất. Là cha của chúng sinh, riêng vị ấy hiện hữu trước nhất. Chúng ta hiện hữu sau, chúng sinh chúng ta đều do vị ấy hóa thành. Chúng sinh ở phạm thiên kia khi mạng và hành đã hết, bèn sinh đến thế gian này, rồi trưởng thành dần, và rồi cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, cho đến nhập tâm định. Do tâm định tĩnh, người ấy tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Đại phạm kia có khả năng tự tạo, không do ai tạo ra. Người biết hết nghĩa thú, tự tại trong 1000 thế giới, là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, di diệu bậc nhất. Là cha của chúng sinh thường hằng bất biến, nhưng các chúng sinh do phạm thiên kia sáng tạo như chúng ta thì vô thường biến dịch, không tồn tại lâu dài. Vì vậy, biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường hằng và nửa không thường hằng. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất. Sa môn, bà la môn nhân đó, y bản kiếp, bản kiến, đề khởi luận thuyết, nửa thường hằng, nửa không thường hằng, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có chúng sinh thích vui đùa, biển nhát, thường vui đùa lấy làm thỏa thích. Các chúng sinh ý, khi vui đùa thỏa thích, thân thể mệt mỏi, bèn thất ý. Do thất ý mà mạng chung sinh đến thế gian, tuổi lớn dần cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội. Do giới tâm định tĩnh, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Các chúng sinh còn lại kia do không vui đùa thỏa thích nhiều nên thường trú ở chỗ kia. Ta do vui đùa thỏa thích nhiều nên phải chịu vô thường, là pháp biến diệt. Vì vậy ta biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường hằng, nửa không thường hằng. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ hai, sa môn bà la môn nhân đó đối với bản kiếp, bản kiến đề khởi luận thuyết rằng bản ngã và thế giới nửa thường, nửa vô thường thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có chúng sinh sau khi dòm ngó nhau liền thất ý. Do thất ý mà mạng chung sinh đến thế gian, tuổi lớn dần cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội, tùy với tâm định tĩnh, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vậy. Các chúng sinh còn lại kia do không dòm ngó nhau nên không thất ý. Vì vậy, chúng thường trú bất biến. Chúng ta vì thường xuyên dòm ngó nhau, sau khi dòm ngó nhau thường xuyên liền thất ý, khiến cho phải vô thường, là pháp biến diệt. Ta vì vậy biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường hằng, nửa không thường hằng, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ ba, các sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến đề xuất luận thuyết rằng bản ngã và thế giới nửa thường nửa vô thường thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn là người có trí tuệ nhạy bén, có năng lực quán sát khéo, và bằng trí tuệ quán sát nhạy bén ấy và bằng trí biện thuyết của mình tuyên bố rằng bản ngã và thế gian nửa thường nửa không thường, đó là quan điểm thứ tư. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến chủ trương bản ngã và thế gian thường tồn thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy, tuy biết nhưng không bị chấp trước. Do không bị chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Đó là pháp gì? Một số sa môn bà la môn y bản kiếp bản kiến đề lên luận thuyết rằng bản ngã và thế gian là hữu biên và vô biên. Các sa môn bà la môn nào nhân đó y bản kiếp bản kiến chủ trương bản ngã và thế gian hữu biên và vô biên thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, vì ý quán sát thế gian và khởi lên biên tưởng, nói rằng thế gian là hữu biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao ta bằng vô số phương tiện nhập định ý tam muội? Với tâm định tĩnh, tôi quán sát thấy rằng thế gian có biên tỷ. Vì vậy, biết rằng thế gian là hữu biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến đề xướng luận thuyết rằng bản ngã và thế giới hữu biên thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định. Với tâm định tĩnh, vì ý quán sát thế gian và khởi lên vô biên tưởng, nói rằng thế gian là vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao ta bằng vô số phương tiện nhập định ý tam muội? Với tâm định tĩnh quán sát thấy rằng thế gian không có biên tỷ. Vì vậy biết rằng thế gian là hữu biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ hai. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến đề xướng luận thuyết rằng bản ngã và thế giới vô biên thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn bằng vô số phương tiện tinh cần mà chứng nhập tâm định, với tâm định tĩnh vì ý quán sát thế giới, thấy rằng phương trên có biên, bốn phương không có biên, vì ý nói rằng thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao ta bằng vô số phương tiện nhập định ý tam muội? Với tâm định tĩnh, quán sát thấy phương trên có biên, còn bốn phương không có biên. Vì vậy biết rằng thế gian vừa hữu biên, vừa vô biên. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ ba. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến đề xướng luận thuyết rằng bản ngã và thế giới vô biên thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn là người có trí tuệ nhạy bén, có năng lực quán sát khéo, rồi bằng trí tuệ quán sát nhạy bén và bằng trí biện thuyết của mình tuyên bố rằng bản ngã và thế gian không phải hữu biên, không phải vô biên, đó là trường hợp thứ tư. Sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến, chủ trương bản ngã và thế gian hữu biên hay vô biên. Thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy, tuy biết nhưng không bị chấp trước. Do không bị chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Đó là pháp gì? Có các sa môn, bà la môn, y bản kiếp bản kiến, được hỏi khác nhưng trả lời khác. Những gì ấy, mỗi khi có người hỏi điều này hay điều khác, được hỏi khác, trả lời khác, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Các sa môn, bà la môn nhân đó, y bản kiếp bản kiến, hỏi khác, đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn, bà la môn, có luận thuyết như vậy, quan điểm như vậy, tôi không thấy, không biết rằng thiện ác có quả báo chăng, không có quả báo chăng. Vì tôi không thấy, không biết, nên nói như vậy. Thiện ác có quả báo chăng, không có quả báo chăng. Thế gian có những sa môn, bà la môn, quảng bác, đa văn, thông minh, trí tuệ, thường ưa nhàn tĩnh, cư biện tinh di, được người đời tôn trọng, có thể bằng trí tuệ phân tích khéo léo các quan điểm. Giả sử họ hỏi tôi những nghĩa lý sâu sắc, tôi không thể đáp. Vì thẹn với vị ấy, vì sợ vị ấy, tôi phải dựa vào sự trả lời ấy làm chỗ quy y, làm hòn đảo, làm mái nhà, làm cứu cánh đạo. Giả sử kia có hỏi, tôi sẽ đáp như vậy. Việc này như thế, việc này là thật, việc này khác, việc này không khác, việc này không phải khác, không phải không khác. Đó là trường hợp thứ nhất. Sa môn, bà la môn, nhân đó, hỏi khác, đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn.